Chương 81, ác ma ở nhân gian Bắc Vân Thành. Vân Yên võ quán. Dư Vân sắc mặt kém đến cực điểm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở bình thường. Hắn hấp hối nằm ở giường lên, đỉnh lấy mắt quần thâm, hốc mắt đều lõm vào, cả khuôn mặt đã không có nhân dạng mà. Hồng Nhi, quỷ dị đã sâu tận xương thủy, ta thọ nguyên sắp hết, chỉ ở sống chiều. Các ngươi không cần xen vào nữa ta, chỉ chờ tới lúc cơ hội, thoát đi Vân Yên võ quán liền tốt. Hắn nhìn xem cùng thuốc thang thận trọng đặt ở giường trước Dư Hồng nói ra. Dư Hồng nhãn khuôn cứng ngắc lạnh. Phụ thân, thật không có cách nào đó sao? Từ muốn nuôi mà thân không đợi, là bao nhiêu người lớn nhất bất đắc dĩ. Mà bây giờ nhìn xem phụ thân không thể nghịch chuyển hướng đi tử vong, cũng là trong nội tâm nàng lớn nhất bất đắc dĩ. Dư Vân cười khổ nói, có thể có biện pháp nào? Trong truyền thuyết, cho dù là cốt khí cảnh đại tông sư, một khi ma khí nhập thể, vị dị cuốn thân, cũng sẽ không thể nghịch chuyển hướng đi tử vong, huống chi ta chỉ là khu luyện gân tông sư. Chỉ là tiếc nuối, không thể vì ngươi cùng Huyền Nguyệt dò thăm đi ra Bắc Vân Thành hy vọng. Chỉ là tiếc nuối, không thể đợi đến cùng Huyền Nguyệt ước định ngày. Hắn rơi gôi không còn, đã đem Trần Huyền Nguyệt xem như tương lai của mình. Cha. Dư Hồng khóc không thành tiếng ôm lấy hình thần tiểu tụy Dư Vân, khóc không thành tiếng. Phanh. Đúng vào lúc này, Vân Yên võ quán môn đột nhiên bị người một cước cho hung hăng lôi ra. Theo sát lấy mấy cái áo bào lên tràn đầy ô uế tráng hán ánh vào Dư Hồng, Dư Vân tầm mắt. Bọn họ thân hình cao lớn, tắm rửa dưới ánh mặt trời, lại như là từ trong vực sâu leo ra mang cho người ta tuyệt vọng ác ma. Dư Vân, Dư Hồng trông thấy bọn hắn về sau, sắc mặt đại biến. Chúng ta đã đem Vân Yên võ quán bên trong tốt nhất phòng tặng cho các ngươi còn muốn thế nào? Đám người này là đến từ Bắc Vân Thành Trung bây giờ hung danh hiển hách mười tuyệt cờ thành viên. Từ khi Trần Huyền Nguyệt giết Thiệu Võ Dương hủy diệt về sau, Bắc Vân Thành liền hỗn loạn tương mừng, các phương võ phu kiêu hùng là ngươi vừa hát thôi bên ta đăng tràng, tận diễn loạn thế đặc sắc. Chỉ bất quá cuối cùng đều bị cái này mười tuyệt cờ kẻ đến sau cư lên, cho càn quét. Cuối cùng cái này mười tuyệt cờ tại thống nhất Bắc Vân Thành về sau chiếm cứ tốt nhất tài nguyên, thậm chí ngay cả trang bản tử đều bị đuổi ra khỏi chợ đen, không biết trốn đến nơi nào. Không còn trang bản tử che chở, Dư Vân lại là người sắp chết, chỉ bằng vào một cái thật vất vả khí huyết tam biến viên mãn Dư Hồng, như thế nào bảo vệ được Vân Yên võ quán? Mấy cái này tráng hán không chỉ có phần lớn đều là khí huyết tam biến đỉnh phong cảnh, thậm chí còn có hai tên luyện gân tông sư. Cái kia hai tên luyện gân tông sư đi tới, phá tan Dư Hồng, một tức liền đem giường bên cạnh chén thuốc đá đến trên mặt đất. Bây giờ chúng ta thức ăn khẩn trương, ngươi chả không cung cấp trả tiền tài đến, cho chúng ta suy nghĩ biện pháp gom góp thức ăn, ngược lại đi cho lão già này mua thuốc, lão già này không có mấy ngày có thể sống, ngươi chả lãng phí tiền gì tài. Dư Hồng trong mắt hỏa diễm mãnh liệt, giận tím mặt. Các ngươi thật sự là quá phận. Đừng quên, lúc trước Bắc Vân Thành vừa mới hạo kiếp thời điểm, ngươi còn có ngươi trở thành chó nhà có tăng, bụng ăn không no, không nhà để về, ta trả thu lưu quá các ngươi. Nàng một mực là một cái bề ngoài cương liệt, nội tâm mềm mại nữ hán tử. Mấy cái kia bị nàng chỉ qua hán tử đứng dậy, ánh mắt dâm tà nói: "Ôi, đỏ muội, chúng ta cái này bây giờ không phải là liền đến báo đáp ngươi sao?" Nhìn xem bọn hắn bộ dáng, Dư Hồng nội tâm dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nàng cũng không phải là cái gì phòng ấm bên trong đóa hoa, bây giờ tại Bắc Vân Thành lần này tận thế cảnh tượng dưới, cũng thấy được thần bí gọi là lòng người khó dò, hiện thực tàn khốc. Bây giờ làm sao không biết những hán tử này lên thần bí tâm tư. Nàng tức giận huyết sôi trào, liền muốn liều mạng. Đúng vào lúc này, hai vị kia thân là luyện gần tông sư hán tử lại là Lôi Đình vạn quân xuất thủ. Bá. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ đánh ra hai đạo kinh lực, trong nháy mắt phá Dư Hồng chám môn. Trong lúc nhất thời vị này nữ hán tử khí huyết phát triển mạnh mẽ, trở thành dê đợi làm thịt, bị hai vị luyện gần hán tử hung hăng bắt lấy cổ tay đặt tại trên tường. Khí huyết tam biến cùng luyện gần tông sư ở giữa chênh lệch, tựa như trúc cơ tu tiên giả cùng luyện khí kỳ tu tiên giả một dạng, khác nhau một trời một vực. Dư Hồng bị đè tại trên tường, còn muốn dây rủa, liền tại lúc này hai vị luyện gân hán tử lại lần nữa ra tay, khí huyết mãnh liệt áp chế gắt gao ở nàng. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân khí huyết đại bại, đúng là rốt cuộc sư không lên nửa điểm khí lực đến. Dư Vân thấy cảnh này kích động toàn thân run rẩy. Các ngươi bọn này xuất sinh. Hắn răng đều cắn nát, trong lòng hận ý ngập trời. Như hắn là toàn thịnh thời kỳ, coi như không phải hai vị này luyện gân hán tử đối thủ, cũng không có khả năng mặc cho Dư Hồng cứ như vậy bị hai xuất sinh này khi dễ. Lão bất tử im miệng, nhìn cho thật kỹ chúng ta là như thế nào yêu thương con gái của ngươi. Bọn họ hung tợn trừng Dư Vân một chút, sau đó bắt đầu xé rách Dư Hồng sạch sẽ quần áo. Bắc Vân Thành Trung, so Dư Hồng cô gái xinh đẹp còn nhiều. Nhưng tận thế giới, vô số nữ tử đã dùng thân thể đổi lấy sống tiếp tài nguyên, ố hế. Tượng Dư Hồng làm như vậy tỉnh nhiên ngược lại càng có sức hấp dẫn. Cứ việc nàng ngũ quan thường thường, nhưng nàng dáng người thế nhưng là ẩm ẩm sóng dậy AKK gặp hảo hảo yêu thương ngươi. Nhìn xem Dư Hồng quần áo trượt lộ ra ngoài mảng lớn tuyết trắng, bọn họ trong đôi mắt lóe ra tham lam cùng dục vọng. Dư Vân nhìn xem một màn này, lập tức lựa giận công tâm, một ngụm lao huyết phun tới. Thật sự là nghĩ không ra lão phu lúc tuổi già vậy mà phế vật đến tận đây, ngay cả mình nữ nhi đều bảo hộ không được. Nếu là Huyền Nguyệt ở đây, an tha cho các ngươi đám rác rưởi này làm càn. Trong tròng mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Các tráng hán càn rỡ cười to. Lao giả, đừng chó sủa cả ngày nói khoác ngươi cái kia tiểu đồ đệ Trần Huyền Nguyệt giết Thiệu Võ Dương. Ai thấy tận mắt? Nếu như hắn thật giết Thiệu Võ Dương, bây giờ ở nơi nào? Chúng ta mười tuyệt kỳ chủ khiêu chiến hắn thời điểm, hắn lại tại chỗ đó. Người này hoặc là một cái rùa đen rút đầu, hoặc là đã trở thành ven đường người chết đói. Ngươi vẫn là an tâm đi a. Ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt nữ nhi bảo bối của ngươi. Dư Vân cảm xúc kích động nói. Không có khả năng. Huyền Nguyệt tuyệt đối không khả năng xảy ra chuyện. Hắn nhất định chỉ là bế quan. Mà các tráng hán chỉ cảm thấy cái này sẽ chết lão đầu, tại như vậy kích thích phía dưới bị hóa điên. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy đây thật là thú vị cực kỳ. Trong mắt của bọn họ càng ngày càng sáng tỏ, trên mặt thần sắc càng ngày càng hưng phấn, không giống người, càng giống như dã thú. Dư Hồng sắc mặt như cho tàn, triệt để tuyệt vọng rồi, nàng quyết định mình chờ một lúc có thể nhúc đích, liền lập tức cắn lưỡi tự vận, cùng phụ thân cùng nhau lên đường. Tiểu sư đệ sẽ vì mình báo thù. Đúng vào lúc này, đột nhiên các tráng hán sau lưng vang lên một cái âm lanh thanh âm. Các ngươi mời tuyệt kỳ chủ là cái gì? Thanh âm này tại bọn họ trong thai rất lạ lẫm, nhưng lại tại Dư Vân cùng Dư Hồng trong thai, hết sức quen thuộc. Tiểu sư đệ Huyền Nguyệt. Dư Vân, Dư Hồng lập tức ngẩng đầu lên, tìm theo tiếng nhìn lại, hai mắt sáng lên, trong con ngươi bắn ra hy vọng hào quang, tựa như là đi ngược dòng người đột nhiên nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, đưa về phía mình. Chương 82, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông không sai, xuất hiện tại tráng hán nhóm sau lưng chính là Trần Huyền Nguyệt. Hắn nhìn trước mắt tình cảnh giận không kèm được. Mặc dù Dư Vân, Dư Hồng cùng hắn vô thân vô cố, nhưng lại có thể nói lên được là hắn tại đại triệu khí huyết võ đạo người dẫn đường. Hắn lần trước xuyên biệt về man hoang tu tiên giới, chả cố ý để trang bản tử chăm sóc tốt Dư Vân cùng Vân Yên võ quán. Kết quả mình trở lại Vân Yên võ quán, liền thấy một màn này. Cái kia mập mạp chết bầm cũng dám cùng ta hư coi là xả, xem ra là nên cho hắn lỏng lẻo ra thịt. Hắn trong con ngươi sát cơ lại chán, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người nguy hiểm, tim đập nhanh khí tức. Bây giờ tại man hoang tu tiên giới, Trần Huyền Nguyệt đã là trúc cơ phía dưới gần như vô địch tồn tại. Chớ nói chi là tại đại triệu, chỉ cần cốt khí cảnh phía trên tồn tại không ra, hắn liền là thật vô địch. Những cái kia tráng hán cũng cảm thấy Trần Huyền Nguyệt trên thân phát ra đi ra khí tức nguy hiểm, lập tức trong lòng cảnh báo đại tác. Ngươi chính là trong truyền thuyết Trần Huyền Nguyệt, ngươi thật giết Triệu Võ Dương. Tại nhìn thấy Trần Huyền Nguyệt trước, bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là vì Dư Vân bọn người vì nói khoác người này, từ đó nhấc cao Vân Yên võ quán thôi. Nhưng tận mắt nhìn đến Trần Huyền Nguyệt, cảm thụ được Trần Huyền Nguyệt lúc này trên thân phát ra đi ra khí tức, bọn họ không khỏi đúng cái này nghe rợn cả người truyền thuyết nửa tin nửa ngờ. Người chết không cần biết quá nhiều. Khả Trần Huyền Nguyệt lười nhác cùng những người này nói nhảm. Hắn khí huyết bành trướng, Nam Huyền Âm Lôi chân công vận chuyển tới cực hạn, lúc này hóa thành đạo đạo hiện ra lôi đỉnh tàn ảnh không ngừng tiếp cận những này tráng hán, đột nhiên xuất thủ, thế như bồ lôi. Lốt buốt. Chói tai lôi điện tiếng như cùng đùa đòi mạng, rõ ràng rơi vào các tráng hán trong hai. Các tráng hán dùng mình, rốt cục chân chính lần nữa nhận thức được cốt khí đại tông sư chi uy. Rút lui, chúng ta không phải người này đối thủ, nhanh hướng kỳ chủ cầu viện. Nói xong, bọn họ trong đó một vị luyện ngân hán tử lúc này từ trên tay lấy ra một cái đạn tín hiệu, như vậy nhóm lửa, hướng về nóc nhà đột nhiên phát xạ. Đồng thời hắn khí huyết sôi trào, chân kinh mãnh liệt, lập tức liền sốc lên nóc nhà. Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Bất quá bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp Trần Huyền Nguyệt khí huyết võ đạo thực lực kinh khủng. Tại đạn tín hiệu vừa mới thăng không một khắc này, âm lôi diệt sắt kình phân tán ra, rơi vào trên người của bọn hắn. Bọn họ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mỗi một tấc da thịt đều nổi lên diện sắt sinh cơ lôi quang. Bởi vì đau khổ kịch liệt, trong chốc lát bọn họ ngũ quan vặn vẹo tới cực điểm. Sinh cơ trôi qua, bọn họ liều mạng dãy rủa, lại không thể làm gì. Chốc lát, bọn họ tại trong tuyệt vọng chết đi như thế. Trần Huyền Nguyệt cũng không có xem bọn hắn một chút, mà là một bên cởi mình huyền y áo khoác, một bên đi thẳng tới Dư Hồng, tại đi vào Dư Hồng trước người về sau, cùng huyền y áo khoác choàng tại Dư Hồng trên thân thật xin lỗi, sư tỷ ta tới chậm. Dư Hồng sắc mặt đỏ bừng, thân thể run lên, hồi tưởng lại vừa mới tao nộ cùng loại kia tuyệt vọng đến cực điểm cảm thụ, cũng nhịn không được nữa lập tức nhào vào Trần Huyền Nguyệt trong ngực, khóc không thành tiếng. Nếu có che đậy phong vũ cảng, ai lại nguyện ý ngụy trang kiên cường. Sau một khắc, Trần Huyền Nguyệt nhìn về phía Dư Vân, cúi người hành lễ. Sư phụ, đệ tử tới chậm. Dư Vân hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt tươi cười sáng lạ, nếu như hồi quang phản chiếu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Sư phụ có lỗi với ngươi, không thể tìm được đi ra hy vọng. Trần Huyền Nguyệt lắc đầu, không nói trước những này, sư phụ, đây là đệ tử xuất quan lúc, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được một vị nào đó dạo trời cao nhân lúc mua sắm năng lượng, nghe nói có thể trị liệu ma khí nhập thể, bị dị quấn thân chứng bệnh. Dư Vân, Dư Hồng quá sợ hãi, toàn thân run lên, ngây người như phông, cứ thế ngay tại chỗ. Cái gì? Trên đời này lại có thể trị liệu ma khí nhập thể, bị dị quấn thân chứng bệnh trạng đan dược? Trần Huyền Nguyệt không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, mà là đỡ lấy Dư Vân ngồi dậy, móc ra sơ giai trừ tà đan cùng sơ giai phá chú đan uy vào Dư Vân trong miệng. Hy vọng thuốc này hữu hiệu, nếu không chỉ có thể để Dư Vân nếm thử Thiệu Võ Dương lấy thân chủng ma đại pháp. Bất quá phương pháp này thực sự hung hiểm, Thiệu Võ Dương chính là tâm tính cứng cỏi viễn siêu thế nhân hung nhân, mới có thể khí huyết tiếp dẫn ma khí đồng khí liên chi về sau, khắc chế ma khí ảnh hưởng, bảo trì tâm tính, lý trí ma hóa. Hóa thành những người khác liền không nhất định, rất có thể tại khí huyết tiếp dẫn ma khí một khắc này, liền bị ma khí thôn vệ bản thân, trực tiếp trở thành ma khôi. Đây cũng là vì cái gì, Nam Nhạc Tông thượng hạ, cũng không một người tu hành lấy thân chủng ma đại pháp nguyên nhân. Trần Huyền Nguyệt trong lòng đối với thế cục thấy rõ, thở dài một tiếng, chỉ hy vọng hết thể hướng tốt phương hướng phát triển. Dư Vân nuốt vào trừ tà đan, phá chú đan về sau, hồi phục thần trí. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có mát mẻ sảng khoái cảm giác nhập thể, thân thể các loại cơ năng đang tại khôi phục, quỷ dị cùng ma khí đang tại biến mất. Cứ việc chậm chạp, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Phàm tục dược vật đương nhiên không có khả năng ăn hết liền lập tức thấy hiệu quả. Nhưng phá chú đan, trừ tà đan mặc dù là sơ giai đan dược, nhưng cũng là tiên đan. Còn tốt này ma nhiều nhất chỉ chờ cùng với man hoang tu tiên giới trúc cơ đại tu tồn tại, nếu là có thể so với kết đan lão tổ tồn tại, phá chú đan, trừ tà đan liền không có hiệu quả lớn lắm. Dù là như vậy, phá chú đan, trừ tà đan cũng chỉ có thể tạm thời áp chế quỷ dị cùng ma khí, để Dư Vân chậm rãi khôi phục khỏe mạnh, không cách nào triệt để trừ tận gốc. Dược hiệu thoáng qua một cái, ma khí cùng quỷ dị vẫn là gặp ngóc đầu trở lại. Mà Dư Vân khôi phục khỏe mạnh về sau, cũng không mấy năm tốt sống. Đại triệu ma thật kinh khủng như thế. Dư Vân cảm thụ được tự thân vi diệu lại huyền diệu biến hóa, vừa mừng vừa sợ, nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, vui đến phát khóc. Huyền Nguyệt, ngươi đúng lão phu đại ân, lão phu thật sự là không thể báo đáp. Dư Hồng sau khi tĩnh hồn lại, lúc này hướng phía Trần Huyền Nguyệt quỳ xuống muốn dập đầu tạ ơn nói: "Tiểu sư đệ, đa tạ ngươi người đối diện phụ ân cứu mạng, sư tỷ đời này nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ." Đại triệu mặc dù là cổ đại, nhưng mọi người tư tưởng cũng không phong kiến cổ hủ. Bởi vậy bọn họ hai cha con cũng không có cho rằng Trần Huyền Nguyệt thân là Dư Vân đệ tử, làm đây hết thể là chuyện đương nhiên. Trần Huyền Nguyệt thấy thế, lập tức lách mình đỡ Dư Hồng, cười nói: "Sư phụ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta có năng lực có thể nào không xuất thủ cứu giúp?" Nói thật, dù cho so với man hoang tu tiên giới vô số người đến, Dư Vân đều xem như đối với hắn cứ tốt. Bằng không hắn cũng sẽ không tại trở lại đại triệu về sau, trước tiên nghĩ đến Dư Vân, nghĩ đến Dư Hồng, nghĩ đến Vân Yên võ quán. Sau một khắc, thần sắc hắn nghiêm một chút, nhìn về phía cái kia mấy tên mười tuyệt cờ hán tử nói ra: "Sư phụ, có thể hay không nói cho ta một chút, ta bế quan những thời giờ này, Bắc Vân Thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Dư Vân, Dư Hồng liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu giảng thuật Trần Huyền Nguyệt rời đi đại triệu về sau, Bắc Vân Thành phát sinh mọi chuyện. Nửa ngày qua đi, Trần Huyền Nguyệt rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình. Trong lòng của hắn thong thả thở dài. Thật không nghĩ tới, có người vậy mà cùng võ quán Tam Lưu võ công tự ngộ sáng tạo cái mới sửa chữa, đạt tới bí truyền chân công cấp độ. Thế gian này thật sự là anh kiệt vô số, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông a. Đúng vậy, tại Bắc Vân Thành mà thế loạn cục trùng, mười tuyệt cờ sở dĩ có thể kẻ đến sau cư lên, là bởi vì mười tuyệt cờ vị kia kỳ chủ đột phá tới cốt khí cảnh, trở thành kế thiệu võ dương Trần Huyền Nguyệt về sau, Bắc Vân Thành lại một vị cốt khí đại tông sư. Chương 83, đại địch, tay cầm một thành Lục Nguyên Châu. Thập tuyệt kỳ chủ Lục Nguyên Châu, thất thương võ quán đệ tử, khí huyết võ đạo thiên phú cực cao, bước vào khí huyết võ đạo về sau, phá cảnh như uống nước, từ khí huyết tam biến tu tới luyện gần tông sư tốc độ đơn giản cùng ta tương tự, với lại hắn còn không thể xuyên qua đến man hoang tu tiên giới mở ra tốc, gấp bội treo. Luyện gần về sau, người này khiêu chiến võ đạo quần hùng, thanh danh đại chấn, được vinh dự Bắc Vân Thành Thiệu Võ Dương về sau thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tiêu. Nếu như không phải ta giết Thiệu Võ Dương, người này liền sẽ khiêu chiến Thiệu Võ Dương, hoặc là trở thành như lưu tinh lấp lóe nhất thời, cuối cùng vẫn lạc tại Thiệu Võ Dương trong tay thiên tiêu, hoặc là trở thành giết chết Thiệu Võ Dương, ngăn cản vị này võ đạo người điên đại anh hùng. Võ quán Tam Lưu võ công không cách nào luyện đầy đủ thân khí huyết, bởi vậy cơ hồ không cách nào cùng khí huyết võ đạo đẩy tới cốt khí dần dần sinh cảnh giới. Người này ngược lại tốt, mặc dù không thể nghịch thiên đánh vỡ công xiềng, sáng tạo khoáng cổ tuyệt kim thần thoại, ngược lại đi một cái khác đầu khoáng cổ tuyệt kim kinh diễm đường đi. Phải biết tại đại triệu từ từ trong lịch sử, chả chưa hề có người có thể đem võ quán Tam Lưu võ công sửa chữa sáng tạo cái mới thúc đẩy đến bí truyền chân công cấp độ. Bắc Vân Thành tận thế loạn tượng về sau, người này hoành không xuất thế, thật giống là theo thời thế mà sinh thiên mệnh nhân vật chính a. Trần Huyền Nguyệt trong lòng thở dài, bùi ngùi mai thôi. Hắn vừa mới cố ý để cái kia thập tuyệt kỳ hán tử thành công thả ra đạn tín hiệu, vốn là muốn dẫn xuất phía sau màn hắc thủ, triệt để đem nó giải quyết. Không nghĩ tới, cái này Lục Nguyên Châu lại có ngày tiêu chi tư. Xem ra từ khi xuyên qua lưỡng giới về sau, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cho dù mỗi khi gặp nguy cơ, ta cũng hầu như có thể biến nguy thành an về sau, ta cũng nhẹ nhàng à. Vẫn là đến vững vàng một chút. Bất quá đoạt được địch chí kỳ túi chữ vật về sau, ta có thể nói là man hoang trong tu tiên giới nhỏ tư át chủ bài phong phú, cho dù gặp được man hoang tu tiên giới trúc cơ sơ kỳ, mặc dù không thể thắng, nhưng muốn từ nó thủ hạ đảm mệnh, căn bản vốn không đang nói dưới. Trừ phi cái kia Lục Nguyên Châu có man hoang trúc cơ như vậy hùng, nếu không ta cũng không phải không thể chạm tiên tiêu. Hắn một bên trầm tư, vừa đi ra phòng, nhìn xem Vân Yên võ quán trống rông sân nhỏ nói: "Sư tỷ, ngươi cùng sư phụ có thể trở về trước kia nơi ở, không cần lại làm bàn chính mình. Lương thực ta cũng có, đến lúc đó ta sẽ đặt tại trong kho hàng, các ngươi tự rước." Lần trước đi mua sơ giai cuồng bạo phấn, hắn cũng mua một chút linh gạo vì lần sau xuyên qua đại triệu làm chuẩn bị. Dù sao lương thực đối với bây giờ Bắc Vân Thành tới nói, chính là chân quý nhất tài nguyên, nhưng ở man hoang tu tiên giới, lại là giá rẻ nhất đồ vật. Dư Hồng nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, con mắt dị thường sáng ngời, bất quá thuận Trần Huyền Nguyệt ánh mắt, nhìn thấy Bắc Vân Võ quán trống rông sân nhỏ, nàng lại kìm lòng không được đỏ cả với mắt. "Tiểu sư đệ, Bắc Vân Võ quán vốn đang là có chút trung xích tử tâm vai kép võ đệ tử, đáng tiếc cuối cùng bọn họ đều bị vừa mới những cái kia xúc sinh ăn. Loạn thế giới coi con là thức ăn cũng phi thiếu gặp. Huống chi có người không ngừng chết đói tận thế giới. Lòng người không cổ, là thế thái độ bình thường a." Đương nhiên nàng nói những này cũng không phải muốn Trần Huyền Nguyệt làm cái gì, chỉ là muốn thổ lộ hết một phi thôi. Thế gian nữ tử phần lớn gặp kìm lòng không được hướng mình dựa vào cùng người trong lòng kìm lòng không được thổ lộ hết, chia sẻ một ít gì đó. Đúng vào lúc này, Dư Vân đột nhiên run run rẩy rẩy, đi lại tập tễnh đi ra phòng đến. Dư Hồng thấy thế, lúc này tiến lên đỡ Dư Vân, đầy mắt quan tâm giận trách: "Cha, ngươi sao lại ra làm gì? Thân thể của ngươi không nên động, phải tĩnh dưỡng a." Trần Huyền Nguyệt cũng quay lại, nhìn xem Dư Vân, muốn phụ họa Dư Hồng, sau đó nhân cơ hội này sam phủ Dư Vân đổi đi Vân Yên võ quán tốt nhất, Dư Vân cái kia trước đó bị chiếm đoạt võ quán chủ phòng ở giữa nghỉ ngơi. Dư Vân lại là không để ý đến Dư Hồng, mà là nhìn xem Trần Huyền Nguyệt nói: "Huyền Nguyệt, thập tuyệt kỳ đã khống chế Bắc Vân Thành, Lục Nguyên Châu cũng đã trở thành đại tông sư, thực sự không được ngươi đi đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Dưới tình huống bình thường một vị đại tông sư đương nhiên không làm gì được một vị khác đại tông sư, huống chi bây giờ Lục Nguyên Châu đã khống chế cả tòa Bắc Vân Thành. Trần Huyền Nguyệt, lại như thế nào lấy sức một mình chiến một thành? Ta tin tưởng ngươi là bất thế chi tài, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không thua bất luận kẻ nào, Huyền Nguyệt, nhưng ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Ngươi mang Dư Hồng đi thôi. Dư Vân thở dài. Hắn bộ xương già này, đều thanh ngày số tuổi, bị ma khí cùng quỷ dị tra tấn lâu như vậy, cũng sống đủ rồi. Dư Hồng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Dư Vân, nhìn xem Trần Huyền Nguyệt, lúc này mới kịp phản ứng. Trần Huyền Nguyệt có thể giết Thiệu Võ Dương, là đương thời thế cục hỗn loạn, lại có một ma ở bên, tràn đầy rất nhiều biến số. Nhưng Lục Nguyên Châu khác biệt. Cứ việc người này không có Thiệu Võ Dương cường đại, nhưng thập tuyệt kỳ đã khống chế một thành. Chiến người này, liền là chiến toàn bộ Bắc Vân Thành. Lần lượt sự tình xuống tới, Trần Huyền Nguyệt luôn luôn không ngừng sáng tạo kỳ tích, tại giai đoạn khẩn yếu nhất hóa thân chúa cứu thế, để nàng và Dư Vân biến nguy thành an. Nhiều khi, nàng và Dư Vân đều nghĩ lầm Trần Huyền Nguyệt vô địch. Còn tốt Dư Vân không có đắm chìm trong loại này ảo giác chung, đúng lúc thanh tỉnh lại. Nàng nhìn một chút Trần Huyền Nguyệt, lại nhìn một chút phụ thân Dư Vân, nội tâm rất là xoắn xuýt. Nàng đương nhiên không nghĩ vứt bỏ phụ thân của mình, nhưng mang theo Dư Vân cái này bừng hữu, bọn họ lại như thế nào có thể trốn được thập tuyệt kỳ cùng Lục Nguyên Châu lùng bắt. Trần Huyền Nguyệt cười. Sư phụ, ngươi biết ta cái này cá nhân từ trước đến nay không ăn cứng rắn, ăn mềm, lại rõ lý lẽ, cho nên ngươi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lấy tình động hiểu lấy lý nói cho ta biết lợi hại. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, coi như ta vứt xuống ngươi mang theo sư tỷ đi, thật liền tránh được sao? Ma vực đã thành, Bắc Vân Thành ra không được. Lục Nguyên Châu cùng thập tuyệt kỳ đã không chế toàn bộ Bắc Vân Thành, ta cùng sư tỷ lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Dư Vân há hốc mồm, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, cuối cùng ngàn vạn lời nói đều hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài cùng thật sâu tự trách. Huyền Nguyệt, thật xin lỗi, ngươi không nên trở về tới. Là sư phụ không dùng. Dư Hồng tích lũy gấp năm đấm, cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng mình vô số lần vương hữu. Trần Huyền Nguyệt lắc đầu, thần sắc ôn hòa. Sự tình còn không có phát triển đến xấu nhất tình huống, sư phụ đã nói tin tưởng ta, cần gì phải như vậy? Yên tâm đi, hết thảy có ta. Sư tỷ, ngươi phụ sư phụ đi võ quán chủ phòng ở giữa đi nghỉ ngơi à, chờ một lúc ta khả năng không dành phân tâm trông nom các ngươi. Thanh âm hắn nhu hòa, nếu như gió xuân. Dư Vân trùng điệp thở dài, biết Trần Huyền Nguyệt nói có đạo lý. Hắn cùng Dư Hồng hiện tại duy nhất có thể làm, liền là tìm địa phương an toàn, tận lực không cho Trần Huyền Nguyệt phân tâm, không làm Trần Huyền Nguyệt liên lụy, sau đó yên lặng cầu nguyện. Dư Hồng nhìn chằm chằm Trần Huyền Nguyệt một chút. Cái kia phảng phất tại chờ đợi cái gì huyền ý bóng lưng lại như thế thẳng tắp. Không biết lúc nào, vị tiểu sư đệ này đã trở thành Vân Yên võ quán trụ cột. Có này tiểu sư đệ, còn cầu mong gì cũng. Nàng cắn chặt bờ môi, trong lòng âm thầm thề, đời này coi như làm trâu làm ngựa, cũng muốn thường bạn vị tiểu sư đệ này tả hữu. Về phần gả cho tiểu sư đệ, nàng trước kia cảm tưởng, bây giờ lại là không dám nghĩ. Tiểu sư đệ ưu tú như vậy, mình làm sao xứng với hắn? Có đôi khi thực tình ưa thích một người, thật gặp tự ti mặc cảm. Sau một khắc, nàng cắn chặt bờ môi, đỡ lấy trùng điệp Dư Vân hướng về võ quán chủ phòng ở giữa mà đi. Tới. Đợi cho Dư Hồng, Dư Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất, tiến nhập võ quán chủ phòng ở giữa về sau. Trần Huyền Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, hai con người bỗng nhiên tách ra một vòng chói mắt tinh quang. Tu tiên giả cảm giác lực viễn siêu phàm nhân. Huống chi hắn còn là một vị cốt khí cảnh đại viên mãn đại tông sư. Tiếp lấy, theo một trận gấp rút, liên tiếp tiếng bước chân. Vô số khí huyết võ phu khiêng một cây chiếu có màu vàng hình rồng hoa văn màu đen cờ xí, từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như thủy triều tản ra, bao vây Vân Yên võ quán.